mình ở trong tay của họ đó, mình không biết làm sao, phải không? Bây giờ mình đang bị bắt nè, nó giặt nó vô nó bắt mình, là mình sao? Mình không biết mình sao, mình rất là lo sợ, mình rất là đau khổ. Rồi một lát nữa mà nó đem mình vô, nó nhốt lại trong cái phòng mà nó mở hơi ngạt lên cho mình chết á, thì mình sao? Lúc đó mình cô thế vô cùng à. Thì hỏi chứ mình bắt cái con vật mình nắm trong tay mà mình cầm cái dao nữa, thì con vật mình sao? Nó rất là sợ, nó rất là sợ hãi run á. Cho nên mình phải có cái lòng từ bi đó. Mình á, mình muốn sanh gì ở cực lạc mà mình sao? Mà mình giết con này con kia là mình còn thiếu nợ rồi, mình sao mình về được? Mình muốn hỏi chứ, mình muốn sanh về cực lạc không? Sanh về cực lạc phải làm gì? Phải làm Bồ Tát đó. Ở trên cõi cực lạc là thượng thiện nhân câu hội nhất xứ mà. Bây giờ nó mua về bậc, tôi muốn sanh về cực lạc đó. Mà mình ăn thịt chúng sanh hoài à, vậy thì sao? Đâu có được, phải không? Mình suy nghĩ là bởi vì Phật tử mình nên ăn chay. Khoa học nó nói chừng 10 năm sau con nít ở đây nó không bơi mạnh, nó không thịt, nó ăn chay không. Mấy gì để coi chừng 10 năm sau đây người ta không ăn thịt nữa đâu. Tại vì thịt rất là độc, ăn chay rất là tốt. Mà lần con nít này nó mà coi những con thú vật là nó không ăn đâu. Đó, nó coi cái con thú vật vô tội nó hết ăn rồi. Mình phải hiểu được nó đau khổ làm sao, và nó chảy máu làm sao. Ấy con vật á mà mình đâm nó đâm cho nó rồi nó chảy máu ra, rồi mình hứng cái máu đó mình uống, mình làm cái huyết mình ăn đó. Những con bò con trâu cái thọc huyết neo đó, mấy heo mà thọc huyết nó để mình nó xịt máu ra rồi để cho mình lấy huyết mình ăn, thấy em nó đau khổ vô cùng nó tận đó. Cho mình á, mình đã sanh về mình nguyện sanh về là không ăn thịt cũng sanh được, không ăn thịt cũng sanh được. Ở đây nè, cái mục đích chính của kinh Kim Cang này á, mà Đức Phật muốn nói gì cái này nè. Hồi nãy nói vòng vòng phải không? Bây giờ Đức Phật muốn nói gì cái này nè. Là cái hiếu thuận á, hiếu thuận trong kinh Kim Cang mà Đức Phật muốn nói bữa nay đó. Là Đức Phật muốn nói về cái này nè. Là ông cha mẹ nhiều đời của mình á, và cha mẹ hiện tại này nè, cũng giống nhau. Khi mình làm con của con mèo thì con mèo cũng thương mình, nó cũng đẻ mình ra, nó nuôi dưỡng mình, nó thương yêu mình, nó hy sinh cho mình, nó đi tha con này con kia về cho con nó ăn, có phải không? Con chim nó đẻ con nó ra, nó cũng ấp cái trứng mà tưng tiêu lắm. Ai mà những cái con chim đực tới mà nó muốn mổ cái trứng của nó là nó bay tới, nó sẵn sàng nó chống chết luôn á. Con gà mái cũng vậy, bây giờ thấy con gà mái không? Nó dẫn con nó đi á, mà ấy con diều hâu rồi xuống á, là nó xè cánh nó ra cho con nó chung trong ớt. Mà nó sẵn sàng nhảy ra nó liều chết để mà nó cắn con kia để che cho con nó. Thì hỏi cha mẹ nhiều đời, mình thấy nó trong con này con kia nè, thì cũng đẻ mình ra thương yêu mình, nuôi dưỡng mình, hy sinh cho mình, chịu cực khổ cho mình. Vậy đó. Thì cha mẹ hiện tại và cha mẹ nhiều đời, khi chết rồi thì phải luân hồi. Chứ làm sao? Chưa thành Phật mà luân hồi làm gì? Luân hồi ra đây, thấy không? Ba hồi làm người, ba hồi làm trời, ba hồi đỏ địa ngục, ba hồi ngạ quỷ không có gì ăn hết. Mình làm con của cái bà ngạ quỷ kia, thấy không? Rồi ba hồi làm con trâu, mình cũng con làm con trâu con đó. Rồi làm gà, làm những con thú vật, làm heo, làm chim, làm cá, làm cua, làm gián, làm ngựa, làm kiến, làm chó, làm mèo, làm đủ thứ hết trơn. Mà bao nhiêu đời mình đã làm con của những này nè. Rồi hôm nay mình lộn ra mình làm người chứ làm. Thì Đức Phật muốn mình nhận ra cha mẹ nhiều đời của mình nè. Mình phải biết rằng cha mẹ nhiều đời của mình luôn hồi, mình cũng làm con ở trong cái đống xương khô mà Đức Phật lạy đó. Đức Phật lạy đống xương khô là Đức Phật nhận rằng Đức Phật bao nhiêu đời ta đã thoát thai nơi đó. Đức Phật nói vậy. Cho nên bây giờ ở trong kinh trang này Đức Phật muốn mình phải nhận ra, nhận rõ cha mẹ nhiều đời của mình là cái đáp này nè. Mình phải chấp nhận, mình phải hiểu là vậy á. Như vậy á, khi mà mình đã nhận rõ cha mẹ nhiều đời của mình cũng giống như cha mẹ hiện tại của mình vậy đó, thì cái ơn này có nặng không? Chính bán cua mang nè, ba năm bốn món nè, phụ hài cúc gì, phụ hài cúc ngã nè, mẫu hài xanh ngã, phụ hài xanh ngã, mẫu hài cúc ngã, Rồi ai ai vũ mẫu sinh ngã cuồng lao dục báo thâm băng hiều thiên nhẫn cực. Đó. Cho nên á, cái ơn này nặng lắm, cái ơn này nặng lắm. Có trong nhị tập tứ hiếu á, nó nói về 24 loại hiếu hay lắm. Có nhiều cái ông, có cái ông kia là ổng, có cái ông kia là ổng nhớ tới ơn mẹ của ổng. Mẹ của ổng á thì hồi xưa ổng mà mỗi lần mà trời gầm á là mẹ ổng sợ lắm. Cho nên nó khi mà mẹ ổng chết rồi á, chôn ngoài mã rồi kia, mà hỏi mỗi lần trời mưa trời gầm là ổng ra ổng ôm cái mã. Ông nói mẹ mẹ con nè, các mày đừng sợ nha, ông nằm trên cái mã đó. Rồi có nhiều người á, cổng mẹ vô rừng á, nuôi cho mẹ mà không lòng quan, không lòng quan. Mỗi lần như vậy á là ông đem cha mẹ vô rừng, rồi cha mẹ ông chết rồi thì ông ra ông dạy học cho học trời thôi, chứ không lòng quan, mà vua rất là kính trọng ông. Vậy mà có nhiều người họ không, họ họ mở trường dạy học cái đạo hiếu đó. Mỗi lần mà ông nhắc tới người cha đó, cho học trò đó, là bắt đầu ông khóc rồi đó. Ông nói mẹ, cha sanh ta ra rất là cực khổ cho ta, làm lụng á, đi làm để kiếm tiền nuôi mình, cha của mình rất là thương mình. Rồi mỗi lần ông nhắc tới cha mẹ ông là ông đứng khóc ở trên bục vậy đó. Vậy đó, hỏi mà ông nhắc là mọi ngày, ngày nào ông cũng khóc hết trơn á. Ông có trả được ơn là cha mẹ chết rồi. Ở đây á, Đức Phật muốn nói mình phải nhận rõ cha mẹ nhiều đời của mình là ở trong chúng sanh này nè. Tất cả chúng sanh là cha mẹ nhiều đời của ta. Như vậy khi mình nhận rõ cha mẹ nhiều đời của mình rồi thì mình nhớ đến ơn nặng đó không? Nhớ đến ơn nặng cha mẹ nhiều đời. Nó giống như cha mẹ hiện nay nè. Những con gà, con vịt, con thú này nó mình làm con của nó thương mình chăng vậy? Nó thương mình chăng vậy? Thì mình nhớ đến ơn nặng của cha mẹ nhiều đời của mình đó, thì mình muốn trả cái ông ấy phải không? Nhớ ơn vậy, đền ơn là cái người con hiếu mà, phải không? Cái người con hiếu là cái người có đạo đức đó, nãy Đức Phật nói đó. Thì phải nhớ ơn, thì phải đền ơn. Phải biết ơn cha mẹ nè, là đưa mình vào con người và làm cho mình nên người ở trong cuộc đời. Còn thầy tổ thì sao? Đưa mình lên trên Phật á, xuất gia nè, tại giới nè, dạy đạo nè, cạo đầu nè, bận áo nè, nó biến mình ở trong cái luật mà xuất gia đó. Cô hãy quỳ đây đi, cô yên tâm đây, một lát nữa đây tôi sẽ đưa cô từ bậc phàm phu lên bậc thánh. Thầy nói với người đệ tử vậy đó, thầy sẽ đưa mình từ phàm phu lên thánh, là ông thầy mình. Cái đất tấm đầu của mình không có tự cạo được, tất cả những quyền não của mình không tự cạo được, chỉ có thầy cạo thôi. Bởi khi mà phản thầy là mình tại cha mẹ nó, tại đưa lên kia, phải không? Đó. Nhưng mà bởi vì cái ơn đó là phải trả, mình ơn là phải trả. Muốn trả cái ơn ấy á, mình trả cho ơn ai? Trả ơn cái chúng sanh nè, phải không? Thì mình phải phát tâm đại từ, mình phải thương tất cả chúng sanh nè, mình ban vui cho tất cả chúng sanh, mình phải phát tâm đại bi và nguyện cứu khổ cho tất cả chúng sanh, thì mình đâu có ăn thịt đâu, có phải không? Rồi kế đó mình nguyện thôi, mình chưa có làm gì được, mình nguyện ban vô khổ mà mình chưa làm được, thì Đức Phật biểu mình phải phát đại nguyện lực làm gì? Tu bồ hành Bồ Tát đạo, phải không? Phát đại nguyện lực hành Bồ Tát đạo. Khi mà hành Bồ Tát đạo rồi thì mình nghĩ chúng sanh quá nhiều đây, mình hành Bồ Tát đạo, mình Bồ Tát nó 53 quả vị rồi, mình không có đủ cái năng lực để mà cứu. Mình muốn cứu hết tất cả chúng sanh nhiều đời cha mẹ của mình chỉ phải thành Phật mà thôi. Thấy phát Bồ Đề Tâm, phát Bồ Đề Tâm là tất nhiên là phát nguyện thành Phật đó quý vị. Quý vị mà nghe ta giảng là phát tâm Bồ Đề, quý vị tưởng đâu phát tâm đi chùa, không phải. Phát tâm Bồ Đề là phát tâm thành Phật, phát Bồ Đề Tâm đó. Còn phát đại nguyện lực ở đây là phát nguyện làm Bồ Tát thật đạo đó. Cho nên á, có những cái ông Bồ Tát này, ông nói con làm Bồ Tát hạnh này, con cứu độ chúng sanh không hết, con không đủ năng lực. Muốn cứu độ tất cả chúng sanh để đền ơn cha mẹ nhiều đời của con thì con chỉ có làm Phật mới cứu nổi rồi. Thì thôi vậy từ nay con bắt đầu phát nguyện làm Phật. Nói vậy, bắt đầu từ đây con nhất định con chưa được Phật, để mà con cứu độ, con trả ơn cha mẹ nhiều đời của con. Bởi vậy á, cứu độ hết rốt lá mùa chúng sanh thì chỉ có thành Phật mà thôi. Vì vậy mà ở đây là con đường hiếu đạo mà những cái bậc tu đại thừa đó thuộc về đại thừa Phật giáo á, nó đi con đường Bồ Tát này à, cũng giống mình, cái tư tưởng này cũng giống mình, cũng giống là cái hệ thống tư tưởng Phật giáo đại thừa Đại Tạng, họ cũng giống như vậy. Hồi đó con học mà bà thượng à, Đức Lạc Lai Phật Ma qua giảng nói gì, bà thượng giải con đường này đó, cho nên nó giống, nếu mình đi bên đại thừa Phật giáo mình rất là giống á Bồ Tát, con đường mà Bồ Tát hạnh của Tây Tạng. Cho nên họ ở bên Tây Tạng họ không có muốn làm Phật, họ chỉ tới con đường này thôi, họ làm Bồ Tát hạnh này thôi. Khi mà nó ăn thiện tập rồi đó thì ông tái sanh trở lại làm Bồ Tát nữa. Còn con đường á đại thừa Bồ Tát của mình, con đường đại thừa Phật giáo của mình thì phải phát nguyện thành Phật luôn, thành Phật cứu độ mới hết. Nếu mình chưa thành Phật mình cứu độ không hết, mình không có cứu được hết. Để sao có chuyện gì kể cho mấy người nghe. Cho nên quý vị khi mà quý vị muốn ăn chay, quý vị phải đi con đường này thì quý vị ăn chay được, còn không là không được. Khi mà quý vị không có nhận rõ rằng tất cả chúng sanh là cha mẹ của mình, nhiều đời của mình đã sinh mình ra, mình nằm ở trong bụng con chó, mình nằm trong bụng con mèo, mình nằm trong bụng con chim, mình nằm trong bụng con trùng, con dế, mình nằm hết á, mà tất cả con trùng nó cũng thương mình nữa, khi mà mình làm con nó cũng giống thương mình đi chơi cha mẹ của mình bây giờ đó, thì bao nhiêu đời mình đã làm ở trong đó rồi. Cho nên mình đâu có nỡ ăn thịt đó. Khi mình muốn ăn thịt á, khi mình muốn ăn thịt chúng sanh á, thì mình cứ tưởng tượng mình đang bị trói lại, mình đang bị trói lại và không biết người ta giết mình không. Rồi khi mà mình cầm con dao lên trước con vật, rồi con vật nó nhìn con dao nó run rẩy, có phải vậy không? Nó rất là run rẩy, rồi á bắt dẫn đi nó mà không biết đi đâu, nó kêu ngao ngao à, bảo là mà chở mèo đi nhà thương chị bệnh cho nó thôi, mà nó tưởng cô đi giết nó, nó kêu từ đây cho tới mình chảnh á, kêu meo meo, mà trong khi sư phụ ngồi đó nó cũng vẫn là kêu, nó sợ đem nó đi bỏ, nó đâu có biết là mình đem đi đâu, nó sợ mình đem nó đi bỏ mà, nó sư phụ đây nè chở đi nhà thương, mà nó đâu có biết nghe tiếng của mình. Nhưng mà lên á, bác sĩ trị bệnh rồi nó trong cái túi, là trên đường về ông kêu hỏi dự định nữa à, tên này giờ ông tin bơ cũng lòng tin luôn à, là ông biết đi về hiểu không, dòng đi rồi khóc cũng chồng tóc méo méo mà dòng về á ông lòng tin. Con thấy tôi cười đến nha, vui vậy nè. Bởi vậy khi mà con vật á bị dẫn đi là nó cũng sợ, nó khóc từ đây tới chỗ cho mấy trời không biết đem đi đâu, tại vì nó là cô thế mà không biết, mình sống trong tay người ta mà không biết thương á thì nhờ, không thương thì chịu mà, thấy không? Rồi á nó bị đâm nè, bị cắt cổ nè, bị mổ bụng, bị lột da, bị thắt cổ, bị trụng nước sôi, bị bẻ càng bẻ ngoe, con cua đó gì mấy vị đem về bẻ càng bẻ ngoe, lột yếm ra, thấy mấy vị thấy á, mình nghĩ lại đi coi, rất là tàn nhẫn, rất là tàn bạo, giết cái sinh mạng kẻ khác để cho sinh mạng mình sống là tàn ác vô cùng, có phải vậy không? Tại mình cũng suy nghĩ thôi, mình suy nghĩ mình không dám ăn mặn đâu, phát nguyện chay đi, phát nguyện chay tốt lắm, không có dây nợ báo xương để về cực lạc, dây nợ báo xương thì phải ở đây trả nữa, đâu đi được, mấy mày còn thiếu nợ của tao cái giò, làm sao mày đi, mày phải ở đây mày làm gà để cho tao ăn thì mày mới đi được. Rồi lúc đó Đức Phật phóng hào quang xuống biểu mày leo lên đi, và ai như là Phật cái con nói dạ không, con còn bắt nợ nhỏ cái giò ở đây trả. Đâu có được đâu đó. Khi mà một cái thân thể mà mình có một cái dòng máu chảy ra là mình thấy đau cũng đớn, bao cái gì mình cắt thử cái ngón tay mình coi, mình đau lắm, nó mình giữ cắt đứt cái tay mình bị đau lắm, ai cũng khiếp sợ trước con dao, ai cũng khiếp sợ trước cái nồi nước sôi hết á, khổ lắm. Cho nên á mà mình nhai miếng thịt á, nếu mà mình nhai miếng thịt mình ăn á, mình nhai miếng thịt là mình phải nhớ là coi chừng mình ăn lộn ông bà tổ tiên của mình nhai miếng thịt mình nuốt vô. Mình đi đâu á mình thấy đang mặn mình cứ ăn đi, nhưng mà mình gấp rau cải ăn thôi, không bao giờ nhai nuốt miếng thịt vô cũng được đó. Và thượng Thanh Từ á, ông đi bên Nhật á, bên Nhật cũng đâu có đồ chơi đâu, và thượng cũng vô đó thì nó cũng xào ra cho trong đoàn ăn, và thượng gấp cái kia ăn. Mình chỉ nuốt miếng đau vô bụng thôi, cãi nó ăn cái gì, Cho nên khi mà mình ăn thịt chúng sanh thì trái với chánh lý, là Đức Phật nói đó, trái với chánh lý, trái với đạo đức đó. Cho nên á, khi mình muốn cho ta đừng có thù hận mình, khi mình muốn sống lâu, khi mình muốn không có bệnh thì mình ăn chay. Con đường này là con đường Đức Phật muốn mình ăn chay không? Hiếu hạt, hiếu đạo nè, thiếu này nè, thiếu thuận này, thiếu thì phải thuận, thuận theo trời đất, thuận theo chánh lý, thuận theo Phật tánh của mình. Chứ hiếu ở đây như vậy, cái bài hiếu này Đức Phật muốn nói mình hiếu với ai? Hiếu ai? Hiếu chúng sanh đó chưa? Hiếu với chúng sanh chứ không riêng hiếu cha mẹ. Từ á, từ cái tình yêu thương của cha mẹ mà mình nhận ở đây, mình phải biết là cái tình yêu thương của chúng sanh mà mình đầu thai nhiều đời đó, nó cũng thương yêu mình ấy cha mẹ. Cho nên mình suy cái chỗ này ra mà mình hiếu thuận giúp tất cả. Bữa nay hết giờ rồi. Thấy không? Vậy đạo hiếu là cái đạo của Bồ Tát cao hơn rất là nhiều, từ bi rất là nhiều. Nếu mà giờ ai mà ăn chay trường cho cô hay, bữa giờ trong đạo tràng mình ăn chay trường nhiều lắm, cô rất là vui. Rồi. Thiện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đời bốn ơn nặng, dưới cứu khổ tam đồ. Nếu có ai thấy nghe, đều phát lòng bồ đề, hết một báo thân này, đoạn sanh cực lạc quốc. Nam mô A Di Đà Phật.
Với nụ cười ánh mắt đẹp tươi lắm, chiếu soi ngàn tối tăm. Thầy gieo rắc pháp niệm Phật cùng khắp, thầy chia sẻ những cánh đời lầm than. Thầy còn với trí huệ sáng lang, từ bi xóa bớt lệ sầu chứa chan. Thầy khuyên nhủ sống tranh niềm tình giác, thương hoan hỷ nở nụ cười lạc an. Con xin cung kính vâng lời thầy khuyên, quên đi năm tháng đau thương triền miên, công phu công quá hô chỉ nhiều hơn thầy thân cao quý sáng ngời chân lý. Chánh pháp dù gian khó vẫn bên lòng tiến tu, để đền đáp nghĩa ơn thầy dìu dắt, nguyện tinh tấn thoát luân hồi khổ đau. Với nụ cười ánh mắt đẹp tươi lắm, chiếu soi ngàn tối tăm. Thầy gieo rắc pháp niệm Phật cùng khắp, thầy chia sẻ những cánh đời lầm than. Thầy còn với trí huệ sáng lang, từ bi xóa bớt lệ sầu chứa chan. Thầy khuyên nhủ sống tranh niềm tình giác, thương hoan hỷ nở nụ cười lạc an. Con xin cung kính vâng lời thầy khuyên, quên đi năm tháng đau thương triền miên, công phu công quá hô chỉ nhiều hơn. Thầy thật cao quý, sáng ngời chân lý, cho con vững bước trước cơn hiểm nguy, cho con thêm sức dứt ham hận si, cho con tri thức thêm lòng từ bi. Thầy là đuốc trí sáng đường con đi, đời con quyết nương tựa chánh pháp, dù gian khó vẫn bên lòng tiến tu, để đền đáp nghĩa ơn thầy dìu dắt, nguyện tinh tấn thoát luân hồi khổ đau, để đền đáp nghĩa ơn thầy dìu dắt, nguyện tinh